Ni chúng chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà Yếu Giải, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Yếu Giải Thích Trí Húc, Việt dịch Thích Tuệ Nhuận, Toát Yếu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Đôi nét về sư cụ Tuệ Nhuận. Sư cụ Tuệ Nhuận, thế danh Văn Quang Thùy, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1887, ngày 17 tháng 3 năm Đinh Hợi, tại tỉnh Hải Dương. Chuyên nho học suốt thời niên thiếu. Ngài chăm học đến nỗi nhà cháy, ai nấy lo cứu hỏa, riêng ngài vẫn ngồi yên chuyên chú học. Mãi sau lớn mới chuyển qua học chữ Pháp, thi đỗ làm thông phán tại Nha Quan Thuế Hà Nội. Năm 1928, cụ thân sinh Văn Đức Khiêm thất lộc. Ngài suy tư về kiếp sống vô thường, bắt đầu tụng kinh, nghiên cứu đạo Phật. Bẩm tánh thông minh lại sẵn hán học, ngài vào giáo lý thâm sâu rất dễ dàng. Sư cụ là cách gọi thân mật của người dân địa phương do yêu mến đức độ của ngài. Thời ấy, người đời xô nhau theo nếp sống mới, quên lãng đạo Phật. Nhưng ở các chùa thì Bồ Đề vẫn rộ nở hoa. Tổ Vĩnh Nghiêm, Tổ Bằng, Tổ Sở, Tổ Cồn, vân vân, pháp tràng phất phới khắp nơi. Nhưng giáo pháp vô thượng thậm thâm hoàn toàn được tuyên dương bằng chữ Hán. Ở các chùa trên đồi quê, gần như không quan hệ gì đến xã hội quần chúng. Các quan chức như Tổng đốc Nguyễn Năng Quốc, Bùi Thiện Căn, vân vân, ý thức được sự lợi ích của Phật giáo đối với nền văn hóa Việt Nam, hô hào thành lập Hội Phật giáo. Ngài nhiệt liệt tham gia. Từ đó, một mặt giúp các sư học đạo, một mặt giảng kinh ở các chùa Quán Sứ, Hòe Nhai và các chùa nhỏ ở quanh vùng Hà Nội. Mở các lớp học Phật Pháp cho các cư sĩ tinh tấn. Các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng thường thỉnh ngài giảng Pháp, ngài đều vui vẻ đáp ứng. Năm 1935, cụ xin nghỉ việc, dành trọn thời giờ để phục vụ Tam Bảo. Cụ đã dịch rất nhiều kinh tiếng Việt như Kinh Di Đà, Dược Sư, Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền, vân vân. Cho tới nay vẫn đang lưu hành trong toàn quốc. Mùa xuân Canh Thìn 1940, một phái đoàn tăng sĩ Trung Hoa sang thăm Việt Nam, trong đó có hai ngài Đế Nhàn và Thái Hư. Chùa Quán Sứ hồi ấy chưa đủ phòng xá tiếp đón khách tăng, các ngài phải nghỉ ở khách sạn của người Hoa. Cụ Văn Quang Thùy tìm đến xin học thiền. Ngài Thái Hư đáp: "Tôi thấy Việt Nam toàn tu tịnh độ, cư sĩ nên vâng theo." Rồi ngay tại khách sạn, ngài Thái Hư ngồi trên bàn, cụ quỳ dưới đất. Ngài trao Bồ Tát giới và cho một mảnh thiếp để kỷ niệm. Nhập Như Lai Tạng, văn tự Quang Minh Thùy Vũ Trụ, Phật môn Tuệ Trạch Nhuận Sinh Linh, thời tại Canh Thìn Niên Xuân, Tam Nguyệt Nhị Thập Lục Nhật, Thái Hư Lữ Hà Nội. Giảng Kinh Lăng Nghiêm ở Quán Sứ năm 1945, được học chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Chùa Hòe Nhai thành lập Hội Phật tử, mở lớp học Lăng Nghiêm. Cụ vừa dạy vừa phiên âm sang tiếng Việt Nam. Năm 1949, lần đầu tiên Việt Nam in chữ quốc ngữ Bộ Kinh Lăng Nghiêm và Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, Lương Hoàng. Thấy tình hình quần chúng các thành phố toàn quốc đã rạng tỏ, cụ xuất bản tờ Bồ Đề Nguyệt Sang, thân làm giám đốc. Những bài của cụ đăng trong báo được coi như những hạt châu ngọc để lại cho hậu lai. Trên tờ báo này, những ngọn bút danh tiếng khắp Bắc Trung Nam đã cùng nhau thi đua trình bày tư tưởng cao thâm. Năm 1954, cụ xuất gia theo Hòa Thượng Thích Thiện Hòa và từ đó lấy việc chuyên tu làm chính vụ. Cụ thị tịch ngày 16 tháng 3 năm Giáp Thìn, tức ngày 27 tháng 4 năm 1964, trong tiếng niệm Phật và chí nguyện vãng sanh. Pháp tử Cát Tường Lang, dâng phiến tâm hương đền ơn Pháp Nhũ.